truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài thành phố Thái Nguyên. Dự kiến lễ khởi công sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2018 tại xã Quyết Thắng.
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tiếp sức mùa thi 2018.
Với hình thức giảm cung bằng biện pháp tăng cường tuần tra bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ chất ma túy và giảm cầu về ma túy bằng các hình thức cai nghiện khác nhau, nên thành phố Thái Nguyên đã từng bước đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng dân cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 25 tháng 6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Nguyên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài thành phố Thái Nguyên và một số công tác chuẩn bị cho các sự kiện lớn, hội nghị xúc tiến đầu tư. Sự buổi làm việc còn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc. Theo đó, đến thời điểm này, thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị chuyên môn tích cực chuẩn bị mọi công việc theo kế hoạch và xây dựng các phương án tổ chức cho lễ khởi công như công tác lựa chọn mặt bằng tổ chức lễ động thổ và khởi công dự án, thời gian địa điểm tổ chức buổi lễ, các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết lễ tân và công tác tổng duyệt trước buổi lễ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhất trí với các phương án mà thành phố đã chuẩn bị, đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự chủ động tích cực của thành phố trong công tác chuẩn bị cho lễ khởi công. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức lễ khởi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài là một hoạt động quan trọng trong các hoạt động của hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Vì vậy, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về văn minh, văn hóa đô thị, tăng cường các hoạt động kiểm tra, nắm bắt thông tin dư luận và thường xuyên báo cáo thường trực tỉnh ủy về những tồn tại vướng mắc trong quá trình chuẩn bị các hoạt động cho lễ khởi công. Theo dự kiến, lễ khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2018 tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 25 tháng 6, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 6, hai ban Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức các hoạt động giám sát tại Bảo hiểm xã hội thành phố về công tác giải quyết nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giám sát về công tác quản lý sử dụng quỹ đất công tại Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá, qua các buổi giám sát các nội dung trên, các ban của Hội đồng nhân dân đã chỉ ra sai sót và những tồn tại vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất kiến nghị việc giải quyết các vấn đề trên với cấp có thẩm quyền. Cùng với hoạt động giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã khảo sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp 2, 3, 5 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong tổng số 145 ý kiến kiến nghị khảo sát, đã có 61 ý kiến kiến nghị được giải quyết xong, một ý kiến chưa được giải quyết và còn lại 83 ý kiến kiến nghị đang được giải quyết. Trong tháng 7 năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2018 và tổ chức kỳ họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quý 2 năm 2018 và các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 7.
Sáng 25 tháng 6, Đảng ủy xã Tân Cương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho hai đảng viên 45 năm và 30 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Tu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, sinh năm 1943, chi bộ xóm Soi Vàng, và người được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là đồng chí Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1957, chi bộ xóm Đội Cấn. Những đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm hãnh diện và tự hào vì những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp lớn lao của Đảng, cho cách mạng Việt Nam và sự phát triển của địa phương. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu, đồng chí Dương Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đảng viên của xã Tân Cương trong thời gian qua đã chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần vào thành tích chung của thành phố. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập noi theo, đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát triển.
Trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 308 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh cho 360 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 149 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 106 doanh nghiệp, giải thể 36 doanh nghiệp. Tính đến đầu tháng 6, trên địa bàn tỉnh có tổng số 6.246 doanh nghiệp. Cũng trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 25,5 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh tăng vốn cho 9 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 22,6 triệu đô la Mỹ. Đồng thời tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án mới với số vốn đăng ký trên 1.478 tỷ đồng, điều chỉnh thay đổi 11 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Với mục tiêu giúp người nông dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thời gian qua ngoài việc hỗ trợ về nguồn vốn vay và khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thành phố và nhiều cơ quan chuyên môn khác tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, hội đã chủ động phối hợp tổ chức 97 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 2.900 học viên, với nội dung tập trung các nghề kỹ thuật như chăn nuôi lợn thịt, gà, trồng rau an toàn, hoa cây cảnh, trồng nấm, sửa chữa xe mô tô, thợ nề. Trong đó, 90% số học viên học nghề có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Một số xã thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho hội viên nông dân, điển hình như các xã phường Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Hà, Cao Ngạn, Tân Long. Thông qua chương trình, nhiều hội viên nông dân đã thực sự ổn định cuộc sống và có việc làm ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Bình Dương, địa chỉ tại tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Nhưng do trong thời gian qua, công ty chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước nên thuộc đối tượng cưỡng chế thuế. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 6 năm 2018. Trong thời gian này, mọi hoạt động kinh doanh có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Bình Dương sẽ không có giá trị sử dụng. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng thời gian qua đã cho thấy tính nghiêm minh của công tác quản lý thuế, đồng thời thể hiện sự răn đe đối với những đối tượng có ý định trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một mùa thi nữa lại đến với các sĩ tử cùng bao lo lắng, hồi hộp. Thế nhưng cũng trong những ngày cao điểm này, màu xanh tình nguyện một lần nữa có mặt kịp thời để lập chốt hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh và người nhà thí sinh. Dù thời tiết có nhiều bất lợi, nhưng những đoàn viên thanh niên vẫn tích cực làm công việc tình nguyện mà không hề do dự. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Anh Vũ Đăng Khiêm, đoàn viên tham gia tình nguyện tại chốt tình nguyện điểm trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết, đội thanh niên tình nguyện tại điểm trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến có 12 đoàn viên thanh niên của 3 trường: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên và trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tham gia. Từ chiều ngày 24 tháng 6, các thành viên trong đội đã hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để các thí sinh tham gia dự thi. Anh Khiêm cho biết thêm.
Tôi cũng như các đồng chí tình nguyện viên khác làm tình nguyện viên ở trường tại điểm trường Lương Ngọc Quyến, giúp các bạn thí sinh có những sự chuẩn bị tốt nhất, tư vấn giúp cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa có những chỗ ăn ở thuận lợi nhất và giải đáp những khúc mắc trong quá trình thi và tư vấn cho các bạn cả về tinh thần lẫn vật chất mà chúng tôi có thể đáp ứng.
5 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 6 có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Chúng tôi rất cảm động trước những việc làm và hành động của những thủ lĩnh áo xanh khi tất tả chạy đưa đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Tại đây chúng tôi quan sát thấy ngoài các bàn tình nguyện viên được xếp ngay ngắn khu vực cổng trường thì còn có nhiều bình nước được bố trí ở nơi dễ thấy để phục vụ nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra chốt tình nguyện này còn có khoảng 5 chiếc xe máy có gắn biển xe đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh. Trao đổi với đoàn viên Đinh Văn Thắng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quang Trung, đội trưởng đội tình nguyện điểm trường Trung học phổ thông chuyên được biết. Trước khi đến đây, các thành viên trong đội đã được phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi đoàn viên thanh niên thực hiện phần việc của mình trước và sau khi các thí sinh kết thúc phần thi của mình. Trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay, đoàn phường Quang Trung đã huy động được sự tham gia của gần 40 tình nguyện viên cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ tại hai chốt là trường Trung học phổ thông chuyên và trường Trung học phổ thông Thái Nguyên thuộc Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trong đó huy động đoàn viên thanh niên có xe máy tham gia đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh miễn phí từ chỗ ở đến địa điểm thi và ngược lại. Em Vũ Ngọc Dương Châu, một thành viên trong đội chia sẻ.
Những năm gần đây thì Bộ Giáo dục đã tạo điều kiện cho thí sinh về điểm thi và điều kiện đi dự thi tốt hơn rất là nhiều những năm trước đây. Tuy nhiên thì tinh thần của các bạn đi hỗ trợ hoặc là đi tiếp sức cho các bạn thí sinh thì vẫn rất là cao. Các bạn ở vùng sâu, vùng xa lên đây thi thì tạo điều kiện cho các bạn về chỗ ăn, chỗ ở. Cái việc làm như thế này thì bọn em cảm thấy rất là thiết thực. Chính bọn em cảm thấy vui khi tiếp được thêm một nguồn động lực cho thí sinh thực hiện tốt bài thi của mình.
Cũng trong không khí khẩn trương đầy nhiệt huyết, tại khu vực các điểm trường trung học phổ thông, nơi có thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, các tình nguyện viên trong màu áo xanh truyền thống của mình vẫn bất chấp cái nắng oi ả của ngày hè để có mặt hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Từ ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi đã có nhiều trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về thẻ dự thi, sơ đồ điểm thi. Còn về phía các tình nguyện viên, dù có những người mới năm đầu tham gia chiến dịch này, nhưng cũng cố gắng hết mình để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh từ việc đưa đón đến hỗ trợ nước uống cho các thí sinh. Thí sinh Đinh Trung Hiếu, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Gang Thép cho biết.
Sau khi đã trải qua 120 phút ở môn thi văn thì khi mà bước ra khỏi cổng trường em đã được các anh chị đoàn viên pha nước uống cho thì em rất là cảm động khi được anh chị giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Trước khi vào phòng thi thì bọn em đã được anh chị đoàn viên tư vấn là phải bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, không được vội vàng, phải cố gắng hết sức trong kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.
Còn bà Trần Thị Bắc Yến, một phụ huynh chia sẻ.
Các em tình nguyện viên tư vấn rất là rõ ràng về cái kỳ thi này, những cái điều mà học sinh hoặc là phụ huynh cần biết, phải nắm được cơ bản. Thứ nữa là tình nguyện viên rồi các đoàn thanh niên rất là chu đáo, đã có nước sữa cho thí sinh sau khi thi xong ra uống. Tôi thấy như thế là rất là chu đáo và các bạn làm việc rất nhiệt tình và rất là khoa học. Phụ huynh đưa con đi cảm thấy yên tâm, được phấn khởi.
Được biết, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 10 chốt hỗ trợ tư vấn thí sinh và người nhà thí sinh tại khu vực cổng của 10 điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại mỗi điểm chốt có ít nhất 10 tình nguyện viên của các cơ sở đoàn, tổ chức thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ như tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham gia kỳ thi. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giới thiệu các điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hỗ trợ nhiều suất ăn miễn phí cho thí sinh tham gia thi. Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc là một trong những điểm trường trung học phổ thông duy nhất trên địa bàn thành phố thực hiện hỗ trợ suất ăn miễn phí cho các thí sinh. Trao đổi với anh Đỗ Tuấn Nam, đoàn trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc được biết, để có trên 1.200 suất ăn miễn phí dành cho các thí sinh, ngay từ đầu năm học, Ban chấp hành đoàn trường đã tham mưu đề xuất về việc bố trí, hỗ trợ kinh phí thực hiện và đã được Ban giám hiệu nhà trường đồng thuận.
Năm nay là tổ chức các bữa ăn miễn phí cho học sinh vào các buổi trưa nhằm tạo cho các em cái không khí đoàn kết, phấn khởi, cho các học sinh có thêm sức khỏe vì ăn uống ở đây nó đảm bảo về nhu cầu về dinh dưỡng. Cạnh đó, Ban giám hiệu cũng như phòng kế hoạch tài chính cộng với đoàn thanh niên kết hợp cái việc này và đã mang lại cái hiệu quả nó tương đối tốt cho các học sinh.
Ngoài hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các tình nguyện viên còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lợi dụng kỳ thi gây ảnh hưởng xấu đến thí sinh và người nhà thí sinh như gây rối, làm mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, giải quyết các tình huống xung đột xảy ra với thí sinh và người nhà thí sinh, phối hợp với địa phương, các cơ sở y tế để xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì có 10 điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thành lập 10 chốt tư vấn tiếp sức mùa thi. Thì các bạn tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi thì tham gia với một tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù là thời tiết thì có lúc nắng, mưa, tuy nhiên các bạn tình nguyện viên thì tham gia các hoạt động rất là tích cực, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo phân luồng an toàn giao thông trước khi thí sinh bước vào phòng thi và sau khi đã kết thúc các cái môn thi.
Chiến dịch tiếp sức mùa thi được tổ chức hàng năm không những góp phần đảm bảo cho các kỳ thi diễn ra một cách an toàn thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh, mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các xã phường trên địa bàn thành phố đã tích cực thực hiện chỉ tiêu về công tác phòng chống ma túy và cai nghiện năm 2018, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đề án phòng chống ma túy thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Những năm trước đây, khu vực cầu Bơm thuộc tổ 4 phường Tân Long là điểm nóng về tệ nạn buôn bán sử dụng chất ma túy. Đến nay, tình trạng đó không còn nữa, thay vào đó là khu dân cư yên bình với những ngôi nhà khang trang được mọc lên, đường phố sạch sẽ. Có được kết quả đó là do phường Tân Long đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện hiệu quả đề án phòng chống ma túy của thành phố và các chỉ tiêu kế hoạch phòng chống ma túy, cai nghiện hàng năm của thành phố với những cách làm khoa học hiệu quả. Ngay từ đầu năm, phường đã rà soát toàn bộ đối tượng nghiện và cho test kiểm tra ma túy, đồng thời lập hồ sơ quản lý người nghiện có mặt trên địa bàn, giao cho đội tình nguyện xã hội có nhiệm vụ quản lý theo dõi người nghiện trên địa bàn. Đội tình nguyện xã hội có 5 thành viên và mỗi thành viên đều được giao theo dõi quản lý những người nghiện, kịp thời nắm bắt tình hình của người nghiện được phân công theo dõi. Nói về công tác quản lý theo dõi những người nghiện của đội tình nguyện xã hội, ông Trần Quang Dũng, đội trưởng đội tình nguyện xã hội phường Tân Long cho biết.
Cái đội tình nguyện xã hội là chúng tôi là đều là lực lượng trong ban bảo vệ dân phố, thường xuyên đi trực đêm, trực ngày với lại công an, với lại các địa bàn, bám nắm tất cả các địa bàn. Thế thì mới để sự phát hiện của quần chúng nhân dân thì là các đối tượng nghiện, biết được đối tượng nào nghiện có hồ sơ.
Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong những phường được đánh giá thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy và cai nghiện trong 6 tháng đầu năm. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc đều vượt trên 300% kế hoạch giao. 100% người nghiện có mặt trên địa bàn được lập hồ sơ quản lý. Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết, có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân phường đã có những biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả.
Trên địa bàn phường Quang Trung trong những năm qua là một điểm nóng về tệ nạn ma túy. Thế dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, thì cơ quan tham mưu và công an đã chủ động xây dựng kế hoạch và kiện toàn thành viên ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ từng thành viên đối với công tác rà soát và tuần tra canh gác trên địa bàn. Khi mà nếu mà gặp những đối tượng mà nghi vấn thì cũng chủ động đưa về trụ sở công an phối hợp với y tế để test nhanh và lập hồ sơ để chuyển theo đúng quy trình làm thủ tục cai nghiện bắt buộc.
Để đẩy lùi tệ nạn ma túy, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án phòng chống ma túy giai đoạn 2016-2020 với nhiều chính sách hỗ trợ người nghiện khi cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ người nghiện khi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng với nguồn kinh phí đầu tư trên 16 tỷ đồng. Hàng năm từ thành phố đến các phường xã đều kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy và cai nghiện. Trong đó, công an phường xã là lực lượng nòng cốt. Nói về công tác phòng chống ma túy trong thời gian qua, Thượng tá Bùi Danh Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái song trùng với cái việc mà đấu tranh bắt giữ tội phạm về ma túy thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ra các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường huy động các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền để động viên những cái đối tượng nghiện đi cai nhiều bằng nhiều hình thức, đó là cai nghiện tự nguyện hoặc uống methadone, cai nghiện tại gia đình và bằng các hình thức cai nghiện khác.
Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã bắt giữ trên 180 vụ án ma túy với trên 220 đối tượng, tăng 22 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017, lập 244 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, vượt trên 340% so với cùng kỳ năm 2017, vượt trên 550% kế hoạch năm 2018, lập trên 400 hồ sơ giáo dục tại xã phường, vượt trên 240% so với cùng kỳ năm 2017, lập 63 hồ sơ cai nghiện tại gia đình. Trên 700 người nghiện được uống methadone thay thế các chất dạng thuốc phiện. Hiện trên địa bàn thành phố có gần 2.000 người nghiện ma túy, 100% người nghiện ma túy có mặt tại địa phương có hồ sơ quản lý. Có thể thấy, với hình thức giảm cung bằng biện pháp tăng cường tuần tra bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ chất ma túy và giảm cầu về ma túy bằng các hình thức cai nghiện khác nhau, thành phố Thái Nguyên đã từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam tiếp tục đi qua khu vực Bắc Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới, lấn về phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với rìa Tây áp cao cận nhiệt đới phân tích trên, nên từ đêm nay đến sáng mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Khả năng xuất hiện lũ lên ở các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các huyện vùng núi, đặc biệt tại các huyện như Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đông Hỷ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 91 biển kiểm soát 20L56789, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, số máy HC12E224-5405, số khung GLHHC12328I-489361. 92 biển kiểm soát 20M10768, nhãn hiệu Tim, số loại 100, màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 93 biển kiểm soát 20F93441, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu, số máy M, số khung M. 94 biển kiểm soát 20F28588, nhãn hiệu Honda, số loại C70, màu sơn đỏ, số máy C70E857-6127, số khung C70-8427-375. 95 biển kiểm soát 20H90552, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh, số máy M, số khung M. 96 biển kiểm soát 20L98618, nhãn hiệu Zonox, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy M, số khung M. 97 biển kiểm soát 36P93042, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn vàng, số máy M, số khung M. 98 xe không biển, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ đen, số máy 5C6G207925, số khung GLCS5C 6J0GI207981, 99 biển kiểm soát 20L36111 nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ đen, số máy M, số khung M. 100 biển kiểm soát 20M17550 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ bạc, số máy 5C63020510, số khung GLCS5C6307Y020510. 101 biển kiểm soát 36899H6 nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME0365011, số khung C100M0365011. 102 biển kiểm soát 20H38859 nhãn hiệu SYM, số loại Attila, màu sơn đỏ, số máy M, số khung M.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Couscous, couscous, bí mật bên trong couscous
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng
chọn dinh dưỡng
couscous, couscous
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng,
couscous thật ngon
chọn dinh dưỡng,
couscous chọn dinh dưỡng audio couscous.
Con có muốn ăn bánh couscous không?
Dạ con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua couscous nhé.
Oh yeah.
Couscous cho dinh dưỡng audio couscous.
Aron Costa.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.